Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Em thuê trọ đây là lâu chưa?
Lâu rồi, nếu tính tới đây mới được 5 á.
Lúc đó là ở đâu?
Ở trên đường 9 thì...
cũng thuê trọ luôn hả?
Dạ, hồi xưa giờ tụi em là đi thuê trọ.
Quê ở đâu?
Trên này. Hồi xưa ở chỗ ba mẹ còn ở đông nữa, cũng có chung mấy cô gì nhỏ, 7-8 người ở. Giờ có 2 đứa ở, rồi 3 đứa anh em vô ở cũng còn là bình thường. Vậy đó là em gọi là đuối á, vì nó bị mệt quá, nhiều thứ quá. Rồi mà cũng suy nghĩ là thôi mình phải gán thôi, mình cũng mệt, cũng đuối thì hai đứa nó còn mệt hơn nữa. Cũng tranh thủ về nhà sớm mà sợ mình bị gì, cũng còn hai đứa này nữa nên cũng làm gì cũng phải chờ lo mà cố gắng về với hai đứa này nữa. Cũng mệt
mọi thứ là tay em lo hả?
Thưa quý vị, mới đây phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã có mặt tại một căn phòng trọ vỏn vẹn 9m2 giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp. Nhìn vào không gian chật hẹp ấy, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi lắng nghe câu chuyện đầy mất mát của ba anh em Ngô Quốc Bảo. Tháng 12 năm 2023, cha mẹ các em gặp tai nạn khi đang giao cá từ Vũng Tàu về Sài Gòn. Người cha không qua khỏi vì vết thương nặng và biến chứng bệnh tật. Vài tuần sau thì mẹ các em cũng ra đi vì bệnh tim trở nặng. Trong những giây phút cuối cùng, bà nắm tay con trai và dặn dò, con ráng thay mẹ lo cho hai em. Từ khoảnh khắc ấy, Ngô Quốc Bảo khi mới 22 tuổi đã trở thành chỗ dựa duy nhất của hai em thơ. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, nhưng bằng tình thương và nghị lực, ba anh em vẫn đang gắng gượng viết tiếp câu chuyện gia đình giữa những mất mát không gì bù đắp được. Mời quý vị thính giả hãy lắng nghe câu chuyện đầy xúc động về Ngô Quốc Bảo, người anh gánh cả phần cha mẹ để nuôi em nên người. Giờ đây, Ngô Quốc Bảo 23 tuổi sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn 9m2 ở phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cùng hai em là Ngô Ngọc Bảo Châu, 15 tuổi, và Ngô Ngọc Long, 11 tuổi. Bảo là con thứ ba trong gia đình, ngoài Châu là em thứ năm và em út Long. Bảo còn có một anh trai và người em gái thứ tư. Tuy nhiên thì anh hai và em tư của Bảo từ lâu đã sống riêng, ít liên lạc với gia đình. Bảo nhớ lại đầu năm 2024, năm anh em đối diện biến cố bất ngờ khi mất cả cha mẹ.
Ba em bị tai nạn đầu tháng 12. Tháng 11 thì ba em bị container đụng á. Thì lúc anh em đi làm là ba mẹ em đi lấy cá từ ở trên Long Hải Vũng Tàu. Thì bữa đó tối rồi mà ba mẹ em về trễ. Nhưng mà ba em thấy cũng nhiều người đặt mà nó cần sớm á. Thì ba em cũng đòi đi giao liền. Thì tụi em ở trong cái khu gọi là trong container cách lái á. Và vừa ra, vừa về nhà xong ba em đi á, thì vừa mới ra ngoài xe container đang nhiều quá. Ta đang đọc, ta đang dừng ở đây để băng qua đường, ba em cũng dừng luôn. Thì vừa cái container xả ra tới thì nó đang trong điểm mù của ba mẹ, không thấy. Cái ba em vừa đi lên xíu là nó đụng. Nó xả ra, đụng thì nó đang xả ra thôi, nên là may mắn là chỉ có bị thương ngay chân thôi, nhưng mà nó bị tét bàn chân dưới. Ba mẹ thì đâu có làm giấy tờ, đâu có bảo hiểm y tế gì đâu, nên là đòn đóng tiền nó nhiều lắm. Cứ chi phí mới 2 ngày rồi đó 3-4 triệu rồi. Rồi tới lần mổ tới thứ ba thứ tư gì đó, bắt đầu tao mới biến chứng ba bị tiểu đường là rất là thua rồi. Thì vết thương hở nặng quá rồi, tiểu đường nó là thua rồi. Xong rồi đầu cho ba về nhà, cho ba giành giật lần cuối. Còn lúc đó thời gian đó là mẹ em đang mệt đó, là những tụi em trong buôn bán, bán cái dưa chiên với đồ ăn này kia. Thì đó lúc mẹ em thấy em thấy ba mất xong thời gian là mẹ bắt đầu thở đó. Đi một bước thôi là thở nhiều hơn người khác. Làm nghi rồi bị cái tim thì em mới kêu đi khám bác sĩ. Chở đi khám người ta mới báo cho mẹ em là bị hở siêu tiêu hở hai ba tim. Rồi thời gian nó vừa phải tiền trả nợ tiền bệnh viện của ba nữa, tại phải mượn tiền ngoài mới trả hết. là tổng đi bệnh viện ba hết trăm mấy lần.
Rồi.
Dạ. Còn phải lo trả nợ nữa, thì mẹ kêu tuần mẹ kia đi chở mẹ đi khám, nhưng mà đi khám vòng ngoài thôi, bác sĩ ngoài thôi, đừng vô bệnh viện tốn tiền. Cái cũng đi vậy á, xong thời gian nữa em cứ thấy nó uống thuốc mà em thấy nó vẫn chưa có thuyên giảm nữa. Cái em mới đòi đi bác sĩ. Cả hôm mà đòi đi bác sĩ đâu mẹ mất luôn. Đang đi trên đường là em đi làm về á, là mẹ em kêu là thôi chở mẹ đi bệnh viện đi con. Em tại anh sáng nói là thôi có gì con sáng con tranh thủ gì mẹ đi chở mẹ đi bệnh viện, con thấy nó bệnh nó không thuyên giảm. Vừa về tới nhà luôn mà mẹ bắt đầu kêu thôi chở mẹ đi bệnh viện, là phải cổng mẹ đi cổng. Mẹ đi hết nổi rồi, là cổng mẹ phải gọi xe taxi á, rồi Grab nó tới mới chở. Chở mới đi giữa đường là tới vòng xoay Phú Hữu là mẹ khó thở, nhảy lần là trong xe nhảy quá thì nhảy luôn.
Mẹ Bảo đã qua đời ngay trên taxi. Mẹ mất ngay trong lòng tôi. Lúc đó mẹ chỉ kịp dặn ráng lo cho hai em ăn học nên người, rồi mẹ mất. Bảo khi đó 22 tuổi, trở thành trụ cột duy nhất còn lại trong căn nhà nhỏ, chỉ còn anh và hai đứa trẻ. Sau khi cha mẹ mất, Bảo dắt díu hai em rời phòng trọ mà gia đình từng sống ở quận 9 cũ đến nơi ở mới hiện tại.
Đang ngồi là vừa ấy lắm tay mà vừa cũng suy nghĩ là chuẩn bị sắp tới tụi này phải như thế nào, mình phải như thế nào là chuẩn bị sắp tới lúc đó à. Rồi lúc đó vừa đóng tang xong là cũng biết trước là chủ nhà nó sẽ nói cái vụ mà cái người ta cho thuê á, mà nhà chưa gì bị mất hai người vậy thì ta sẽ bị ảnh hưởng đó, nên là cũng biết trước. Vừa nói vậy xong là mình cũng dạ thưa, xong rồi mình không lấy cọc luôn, mình phải bỏ ngang cọc đi đi xuống đây đi kiếm trọ mà người ta nghe mình ở đâu kê, mà nghe có hai đứa con nít thôi, cái người ta chối khéo, người ta nói là hết phòng hết này kia. Rồi kiếm hoài đâu mới tới bên đây, là anh này mới chú chở nó là cứ vô đi, cứ vô bình thường đi rồi trả cọc thôi được, rồi khỏi phải trả tiền nhà tháng đầu tháng học là cứ bình thường vậy đi, rồi qua bắt đầu tháng 2, 3 mày ổn rồi gửi cho tao lại tiền nhà nhà đến trước.
Bảo dừng việc học từ năm lớp 8 để lao vào mưu sinh cùng cha mẹ làm đủ nghề lo cho các em, muốn đỡ đần cha mẹ, nhưng đó cũng là điều Bảo hối tiếc đến tận hôm nay. Từng làm bảo vệ phơi nắng cả ngày, Bảo hiểu giá trị của con chữ quý giá hơn cơ thể rã rời mỗi ngày bằng việc lao động chân tay, nhưng chỉ kiếm được ít ỏi. Không giấu được sự tiếc nuối, Bảo chia sẻ về quyết định nghỉ học sớm của mình để phụ giúp cha mẹ.
Lúc đó sợ hai đứa nhỏ nó bị ra đường không được đi học á, tại mình bỏ học rồi xong rồi cái cảm giác mà thời xưa đi học đi làm mình đã khó khăn, kiếm cái chỗ làm là người ta cũng nói phải có bằng cấp, cũng làm giữa trường cũng vậy là người ta phải cần cái bằng cấp thôi. Sợ hai đứa này nó cứ đi ra đường hoặc là đi làm hay bất cứ ở đâu là không đều không có tương lai hết trơn.
Anh thường dặn dò hai em, anh không được chọn lương cao hay lương thấp vì anh không có trình độ cao, nhưng tụi em còn cơ hội để chọn. Nếu không học sẽ cực khổ như anh, nhất là phải học tiếng Anh cho giỏi mới có nhiều cơ hội làm việc sau này. Bảo nói và cho biết may mắn là Châu và Long chịu nghe lời nên các em học khá tốt và tự giác. Hiện tại Bảo vừa làm nhân viên cửa hàng tiện lợi ca đêm, vừa chạy giao đồ ăn sáng với các đơn hàng gom từ quán cơm quen. Tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng, vừa đủ đóng tiền nhà trọ, tiền ăn uống dè sẻn, tiền học cho hai em và trích một khoản gửi tiết kiệm.
Thì em kiểu như là hôm nay mình xài bao nhiêu á, thì nó còn dư lại bấy nhiêu thì em sẽ để dành. Cái qua ngày mai mình sẽ xài tiếp cái số tiền mới, là ở cái chỗ xong cuối ngày mình dư hết bao nhiêu mình sẽ để dành.
Hằng ngày ngoài giờ tới trường, Châu nấu ăn, rửa chén, quét nhà, giặt đồ. Cậu Út Long cũng tự giác chia bớt việc nhà với chị. Con biết làm hết, Long nói. Cả hai em đều ngoan, hiểu chuyện nên tôi cũng thấy vui, có thêm động lực đi làm kiếm tiền. Bảo kể, ánh mắt rạng rỡ giữa chuỗi ngày mệt nhoài. Những ngày nhận lương, Bảo thưởng cho ba anh em một nồi lẩu bò 150.000 đồng. Cả nhà quây quần ăn ngon lành, ba mẹ mà còn chắc vui lắm, Bảo tâm sự. Châu và Long hiện đang học bán trú, được hỗ trợ học phí và tiền ăn từ nhà trường và một số nhà hảo tâm. Châu mê vẽ. Cô bé chuẩn bị lên lớp 9, dùng điện thoại cũ để học vẽ chân dung, tranh màu nước, tranh 3D. Cậu Út Long thì mơ làm bác sĩ. Con muốn lớn lên cứu người bệnh như ba mẹ của con. Cậu nhóc sắp sang lớp 5 nói, bước vào kỳ nghỉ hè, mấy anh em dự tính sẽ bán cá viên chiên tại một bệnh viện gần nhà trọ. Từng vài lần theo bán cùng cha mẹ, Long tỏ ra khá lanh lợi, tự tin có thể phụ anh chị mình. Con thương anh ba lắm, muốn bán kiếm tiền phụ anh ba. Con biết chiên cá viên, biết làm nước ép, Long hồ hởi. Không chỉ vậy, Long còn có năng khiếu, kinh doanh từ sớm. Bảo chia sẻ, chỗ tôi làm thỉnh thoảng có mấy món đồ chơi khuyến mãi. Tôi đưa về nhà là Long đem vô trường bán cho mấy bạn trong lớp, bán được hết, về khoe quá trời. Bảo hiện theo học bổ túc gần nhà, lịch học linh hoạt để có thể vừa học vừa làm. Ngoài ra thì anh cũng đang học lái xe ô tô, hy vọng có thêm cái nghề kiếm sống ổn định hơn sau này. Mình đâu biết ngày mai có bệnh gì hay công việc mất lúc nào nên phải phòng trước, Bảo tâm sự. Thi thoảng Bảo mở điện thoại, xem lại những tấm ảnh chụp cùng với ba mẹ cho đỡ nhớ, cũng để thủ thỉ rằng con vẫn đang cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người anh. Cuộc sống khó khăn, song Bảo chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. Mình mà gục thì ai lo cho hai đứa nhỏ. Với Bảo, mục tiêu dài hạn cho tương lai là mua đất xây một căn nhà nhỏ ở Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quê ngoại. Có nhà rồi mới rước cha mẹ về thờ cúng cho tử tế. Giờ mỗi người được thờ một nơi. Mẹ ở trong một nhà thờ bên quận 1, còn cha ở nhà nội bên Củ Chi, Bảo nói. Bảo cũng tâm sự thêm rằng đã mở sổ tiết kiệm hơn một năm nay để hiện thực hóa giấc mơ có một căn nhà của mấy anh em. Còn mục tiêu trước mắt của chàng trai 23 tuổi vẫn là lo cho hai em đến lúc vào đại học. Tôi nhất định làm được, Bảo nhìn xa xăm như đang tâm sự với đấng sinh thành trên cao. Sáng ngày 1 tháng 6, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức cùng một số đơn vị phối hợp đã đến trao tặng nhu yếu phẩm và tiền cho ba anh em Quốc Bảo. Bà Nguyễn Thanh Khuyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cát Lái chia sẻ, chúng tôi có nắm được hoàn cảnh của các bé, khu vực các em sinh sống cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ các đoàn thể. Nhân ngày 1 tháng 6, chúng tôi đến thăm hỏi, động viên, trao quà, mong các bé cố gắng học tốt để mai sau trở thành người có ích cho xã hội, bà Khuyên nói. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.